Dạ con kính bạch Thiện Tiền Chư Tôn Đức. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 7 tháng 5 năm 2024. Đủ duyên lành chúng ta được tập hợp tại chùa Hải Ấn thuộc thành phố Morro, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Giờ này đang nóng nức nực lắm phải không? Ráng chịu. Cuộc sống có đôi khi mình phải muốn được cái này, mình phải ráng chịu cái khác. Đây là một ví dụ, quý vị hiểu ý là nói không? Khi mà mình hôm nay mình ở chùa Hải Ấn. Chữ Hải là gì? Hải là biển. Chữ Ấn là gì? Ấn là cái mộc. Ấn là cái dấu ấn. Đây là một cái tam muội, một loại thiền định. Nếu nói cho đủ chữ là Hải Ấn Tam Muội. Hải Ấn Tam Muội, đây là một loại tam muội ở trong kinh Hoa Nghiêm. Thông thường trước khi Đức Phật nói pháp, ngài muốn nói một điều gì, ngài phải nhập định về cái pháp đó. Quý vị hiểu ý không? Ngài nhập định vào cái pháp đó, và ngoài nhập định tức là mình sâu lắng, mình trở về, mình yên tĩnh để mình định tâm, mình tư duy cái việc mình muốn làm, cái lời mình muốn nói thì gọi là nhập định. Pháp Hòa ví dụ như là mình ngồi im như vậy, người ta thấy mình ngồi bất động, ngồi thẳng lưng, ngồi vững chãi, ngồi rất là trang nghiêm, thì người ta sẽ nói ồ, vị đó đang nhập định. Còn định của người ta tới đâu, định gì mà không biết. Nhưng mà mình thấy được một dấu ấn rằng người đó đang ở trong trạng thái của tĩnh lặng. Đức Phật cũng như thế. Trước khi ngài nói pháp thì ngài muốn nói pháp gì thì ngài phải nhập định vào cái pháp đó. Và có ba việc ngài phải quán sát khi mà ngài nhập định. Đó là ngài phải quán cái pháp ngài muốn nói, ngài phải quán cái nghĩa mà ngài đã sắp sửa nói, và ngài quán sát về căn cơ. Ba việc: cái pháp, cái nghĩa và căn cơ. Có bao giờ đại chúng sắp sửa đi gặp một người mà chúng ta cần phải ngồi xuống bàn thảo công việc, đại chúng có ngồi xuống im lặng để suy nghĩ coi mình sẽ nói gì không? Có không? Có chứ. Có. Và ví dụ mình đi hỏi vợ cho con mình, tức là mình phải gặp ai? Gặp xuất gia, gặp cái nhà bên đằng kia, thì mình phải mở lời như thế nào? Nếu mình là đàn trai thì mình phải mở lời như thế nào? Và nếu mình là đàn gái thì mình phải nói sao để mình đáp cái từ của đàn trai? Như vậy thì rồi, hoặc là bây giờ mà mình sắp sửa đi mua một cái nhà, hoặc là mở một công ty làm ăn, mình phải có những cái người đối tác với mình, thì mình sẽ có một buổi họp với những người đó, thì chúng ta phải định tâm trước đó. Chúng ta phải sâu lắng và chúng ta biết sự việc chúng ta sắp sửa đối diện, bàn thảo là phải đối diện và bàn thảo cái gì, người nói chuyện với mình là ai. Cái đó gọi là biết pháp. Phải nhập định về cái pháp mà chúng ta sắp sửa ứng dụng đó. Rồi sau đó chúng ta phải suy xét cái nghĩa mà chúng ta muốn nói. Và chúng ta cũng xét gì? Đối tác của mình là ai? Ví dụ như mình nói chuyện với một người lớn tuổi hơn mình, mình vừa gặp cái người đó, mình nhìn tuổi tác vị đó, thì lập tức mình gọi người đó đúng với cái tuổi tác của họ. Mình nhìn lên mình thấy người này có vẻ lớn hơn mình, thì một là chị, hai là chú, hay là bác, hoặc là già nữa thì cụ. Còn người nào trẻ hơn mình thì mình gọi là em, là cháu. Như vậy mình vừa nhìn người đó, mình gọi đúng cái khoảng tuổi người đó, dù không chính xác nhưng mà ít nhất cũng bày tỏ được cái lòng kính trọng của mình. Dù người mình gọi người đó là em, nhưng mà vẫn thể hiện cái sự kính trọng, là tại vì mình ở vai chị, vai anh, và mình gọi người đó là em. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có con mắt, chúng ta có cái tư duy. Đừng để cái tư duy nó mờ nhạt, nó thiếu đi cái phần sử dụng đúng mức của nó, là phải tư duy. Nếu mà cuộc sống này chúng ta thiếu sự tư duy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ nói rất nhiều những điều khó nghe, sẽ lỡ lầm rất nhiều do cái cách nói chuyện của mình, do cách hành xử của mình. Xin phép đại chúng, nhiều khi mình rầy con mình: mày nói mà mình có suy nghĩ không? Tại vì nhiều khi con mình nói chuyện thiếu suy nghĩ, làm ảnh hưởng đến gia đình, làm mít lòng, buồn lòng những người ở trên hoặc là những người thân thương. Cho nên dù là những cái lời nói hàng ngày, chúng ta vẫn phải tư duy. Thì cái tư duy đó, tư duy đó nhà Phật gọi là thiền. Tại vì chữ thiền được dịch nghĩa là tư duy tu. Chữ thiền được dịch là tư duy tu, nghĩa là mình tu về cái tư duy, cái tỉnh lự, cái suy nghĩ của mình. Cho nên thiền còn gọi là tịnh tư lự. Tư lự là sự suy nghĩ, nhưng mà mình lắng tịnh cái suy nghĩ đó để mình biết mình sắp sửa nói gì, làm gì, để chúng ta phải nhập định. Trước khi Pháp Hòa ra một buổi pháp thoại nào, Pháp Hòa cũng cần thời gian chút xíu để nhập định. Nhưng mà nhập định không có nghĩa là ngủ, mà nhập định là mình phải biết mình sắp sửa có buổi pháp thoại mà mình phải nói gì. Chứ đâu có biết, có nhiều lúc thiệt sự là lên cái đầu cũng trống rỗng, mà nhập định mà nhập định rỗng không biết phải nói gì. Nhưng mà khi lên ngồi đây rồi để tự nhiên nó có một chuyện để nó nói. Cũng giống như hôm nay Pháp Hòa về chùa Hải Ấn, thì Pháp Hòa muốn giới thiệu với chữ đại chúng hai chữ Hải Ấn. Vậy thì chữ Hải Ấn nghĩa là một loại định. Chút xíu Pháp Hòa sẽ giải thích nữa. Nhưng mà một loại định này là cái định này nó sâu màu, nó tuyệt đẹp, nó tĩnh lặng, cho nên là Hải Ấn. Tam muội là gì? Chữ tam muội nghĩa là chánh định, định tĩnh, tiếng Hán, tiếng Phạn gọi là tam miệu. Cho nên trước khi Đức Phật muốn nói gì, Đức Phật phải nhập định để tư duy về cái pháp, tư duy về cái nghĩa, và tư duy về căn cơ, cái người đối tượng của mình sẽ nói. Cũng giống như một giáo sư đứng trước cái bục giảng, thì giáo sư đó phải biết hôm nay mình sẽ thuyết trình về đề tài gì, và nghĩa lý của đề tài mình muốn nói, và đối tượng của mình là học sinh. Mà học sinh cũng nhiều dạng: học sinh mới nhập học, hay nhập học sinh này đã được theo cái lớp mình mấy năm rồi. Và đồng thời có bữa thuyết trình đó, đối tượng không phải là học sinh mà là những giáo sư cùng cái nghề với nhau, gọi là đồng nghiệp với nhau. Nhưng mà hôm nay mình lãnh trách nhiệm đứng trước các giáo sư khác để thuyết trình, để nói một đề tài đó, thì cái vị đó cũng phải nhập định để tìm cho được cái pháp, cái nghĩa và đúng căn cơ nói. Nếu mình nói chuyện với giáo sư mà mình làm như mình dạy học trò thì không được. Vì vậy cho nên thí dụ như là Đức Phật sắp sửa giảng kinh Pháp Hoa, ai nhớ Đức Phật nhập định gì không? Nhập định vô lượng nghĩa xứ trong kinh Pháp Hoa đó, cái phẩm đầu đó. Đức Phật nhập vào định vô lượng nghĩa xứ. Rồi Đức Phật sắp sửa nói kinh Bát Nhã, Đức Phật nhập vào định gọi là đẳng trì vương. Mà nếu mà Đức Phật sắp sửa giảng kinh Niết Bàn thì Đức Phật nhập vào định gì? Định bất động. Cho nên mỗi một cái pháp mà Phật sắp sửa nói thì Đức Phật nhập vào một loại định đó. Thì cái điều đó nó không phải chỉ Phật làm, mà chúng ta bây giờ cũng đang làm, nhưng mà chúng ta chưa biết tên gọi của nó thôi. Bây giờ Pháp Hòa thưa, vậy là đại chúng suy nghĩ coi, phải có mỗi ngày mình có nhập định không? Có hết. Sắp sửa đi gặp ai phải nhập định. Lát nữa nói gì, nói sao mà người ta chịu ký hợp đồng. Mình nói hồi người ta xù cái hợp đồng của mình là biết mình không có nhập định. Và cái định của mình không có pháp, không có nghĩa và không biết đối tượng. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày chúng ta phải biết cái đối tượng. Đại Bản Pháp Hòa nói về cái sự nhập định của Đức Phật. Ở đây bây giờ chúng ta nói đến cái chữ hải. Đức Phật lấy cái ví dụ, đây là pháp dụ, tức là một loại tu tập, nhưng mà Đức Phật lấy biển làm ví dụ. Thường thường biển á, thì nếu có gió thì biển nó làm sao? Nó nhấp nhô phải không? Mà nếu mà gió mạnh thì biển nó tạo gì? Tạo những cơn sóng. Nhưng mà nếu mà khi nào mà trời yên gió lặng thì mặt biển nó làm sao? Nó bình lặng, phải không? Nhưng mà một khi mặt biển nó bình lặng thì có phải trên bầu trời này mây, trăng, trời, đất, cái gì nó cũng soi ở trên mặt biển không? Có không?
Có.
Như vậy thì trong lúc này Đức Phật muốn ví dụ, nếu mà cái tâm của mình mà nó phẳng lặng thì tất cả các pháp nó soi chiếu y như thật. Cho nên gọi là hải ấn. Giống như cái mộc, cái mộc, cái ấn, cái hình dáng nó ra sao, chữ nó ra sao thì đóng xuống tờ giấy thì nó làm sao? Nó y như vậy, không có khác. Như vậy thì khi tâm của mình tĩnh lặng, khi tâm mình tĩnh lặng nghĩa là mặt biển đó, thì các pháp có mặt chúng ta rõ ràng một cách không có sao xuyến, không có bị tạp, không có bị loạn. Và có một cái mình phải biết là chỉnh tới đó thôi. Chỉnh hơn nó hú. Mặc dù nó để maximum vậy đó, nhưng mà mình mở maximum là nó sao? Ủa, xe đó để 200 cây số giờ đó mà có bao giờ đâu mình lái tới đó đâu, phải không? Để chơi cho vui thôi, không phải chỗ này để lái cái đó. Qua Đức thì được, ở bên Đức là ra freeway lái nhiêu cũng được hết. Anh có khả năng lái anh cứ lái, nhưng mà ở đây là không được. Như vậy thì thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, cuối cùng rồi chúng ta nói rồi, chúng ta cũng quay trở về cái bản tâm an tịnh. Tại vì nếu mà cái tâm mình tĩnh á, thì tất cả các pháp nó đến với mình, sự việc nó đến với mình như thế nào, mình nhận nó như vậy. Pháp Hòa ví dụ như vậy nè, con của mình một ngày nào đó nó đi về, nó nói cho mình nghe một cái khổ đau của nó. Dù là những cái tình cảm của nó, những sự thất bại của con cái, thậm chí con mình nó nói cho mình nghe giới tính của nó, đừng có khổ đau, đừng có phản ứng, mà chúng ta phải định cái tâm để tiếp nhận tất cả mọi sự việc con mình chia sẻ, như là để cho con mình nó thấy rằng mình có sự đồng cảm. Con mình mở lòng với mình nói cho mình nghe thì mình phải mở lòng mình lắng nghe và tiếp nhận. Như vậy hai cái ấn này nó mới tương dung. Ví dụ như con mở lòng nói cho mình nghe mà mình vừa nghe xong mình bật lửa lên, mình la hét, mình gào thét, thì mình đã ngay đó mình đã cắt cái con đường chia sẻ của con. Và con mình nó sẽ có cảm nhận rằng con mình đã không còn ai để chia sẻ, để thông cảm. Tại vì chính cha mẹ người thân không thông cảm thì ai trên đời này cảm thông nữa bây giờ. Cho nên làm sao cái lúc con mình chia sẻ với mình, vì con mình đã mở lòng với mình, thì đại chúng cũng mở lòng tiếp nhận. Tại vì con đã mở lòng thì mình phải mở lòng tiếp nhận. Thì hai cái tâm đó nó như là cái ấn, phải không? Tâm này ấn với tâm kia, và tự nhiên mặt biển thay vì nổi sóng thì bây giờ mặt biển nó làm sao? Nó bình lặng. Như vậy mới đầu nó sợ lắm, nó nói chắc nói ra là sẽ có một cơn sóng gió, nhưng mà thôi, trước sau cũng phải nói. Mình phải tâm sự với cha mẹ của mình. Tâm sự xong, mẹ rất bình an. Mẹ cảm ơn con đã tin tưởng mẹ, đã tin tưởng ba và chia sẻ những khó khăn của con dù bất cứ vấn đề gì. Con đã mở lòng chia sẻ, ba mẹ sẽ mở lòng tiếp nhận con. Thay vì hồi nãy một cơn sóng, bây giờ mặt biển bình lặng và tạo thành ra một cái không khí bình an. Vậy thì cái câu chúng ta tụng trong kinh Phục Nguyện á, Hải Yến Hà Thanh, nhớ không? Phục Nguyện á, Phổ Nguyện Âm Siêu Dương Thới, Pháp Giới Chúng Sanh, Hải Yến Hà Thanh, Pháp Giới Chúng Sanh Đồng Thành Phật Đạo. Làm cho cái mặt biển đó, thay vì nó nhấp nhô, nó nổi sóng, thì bây giờ mặt biển này vẫn bình lặng. Và tất cả những cái gì ở trên nó đều soi trên mặt biển một cách rõ ràng. Cũng giống như mình khổ, mình đến mình nói với Phật, tâm sự với Bồ Tát Quán Âm, thì tâm của Bồ Tát là tâm mở rộng, cho nên mình ngồi mình nói cái gì Ngài cũng nghe. Và thậm chí bữa nào mình hết khổ, mình đi ngang chỉ gật đầu thôi. Còn bữa nào mình khổ là mình đến mình quỳ trước mặt Ngài là Ngài biết rồi đó. Ngài biết mình sắp sửa có một tràng tâm sự, và mình sắp sửa hát cái bài biết nói gì đây. Cho nên đây là một cái pháp dụ. Cái pháp dụ này là tâm Phật. Tâm Phật bình an, tâm người cũng bình an. Và khi tâm bình an rồi thì các pháp đó đến, nó hiển hiện trong tâm mình mà sáng soi tất cả. Bây giờ mình nhìn trong cuộc sống, ngày nào mà không có những biến cố, ngày nào mà không có những khó khăn, mà ngày nào không có người chết, người sống, người bệnh, người có mặt trên cuộc đời này. Cho nên chúng ta biết được rằng trong cuộc đời này tất cả các pháp nó đều có mặt, có mặt một cách tương tục như vậy. Mỗi một cái tích tắc có hàng triệu người chết, mà cũng có hàng triệu người có mặt trong cuộc đời này. Ngay giây phút này chúng ta ngồi đây, chúng ta đang ngồi đây, nhưng mà ở đâu đó có người vừa tắt thở và cũng có người vừa sinh ra đời. Mình hiểu các pháp nó như vậy, nó xâm diệt như vậy. Và chúng ta cũng hiểu rằng trong cuộc đời này, chúng ta có mặt trong cuộc đời này mà đã là con người thì không ai không có những khó khăn. Không có ai không có những khó khăn. Mà chúng ta còn cử kiên một điều rằng á, không bao giờ nhờ ai mua khăn. Mà nếu có ai mua khăn á, tặng cho mình á, thì mình lấy xong phải lấy đồng trả lại. Tại vì người ta cho mình khăn nghĩa là người ta cho mình khó khăn, cho nên phải lấy tiền trả lại cho người ta, chứ không thôi mình nhận cái khó khăn của người ta. Nghe có lý không? Có lý quá không? Nhưng mà cái lý này là lý gì? Lý của mình, chứ không phải là chân lý. Nó không phải là chân lý mà nó là cái lý của mình. Nhưng mà nó cũng vô hại, nó không có gì hại hết. Cho nên thôi các vị tin vậy, cứ làm vậy để mình yên, yên tâm. Tự nhiên Pháp Hòa cản chi để rồi sống tâm mà mình nó nhấp nhô. Cho nên nhiều khi các vị mua cái khăn mặt đem tới tặng, nói thầy con mua cho thầy cái khăn này nè, thầy vô thầy lấy 1 đồng thầy trả con đi. Rồi cũng phải vô móc 1 đồng ra trả. Nhưng mà tại vì các vị cũng thương mình thôi, các vị nói thầy đưa 1 đồng về đấy làm chi, để con không có đem cái khó khăn tới cho thầy. Nghĩa là trong cuộc sống chúng ta, chúng ta thường hên lên những cơn sóng mà vốn vĩ nó không có thật gì hết trơn á. Nhưng mà chúng ta có một cái pháp gọi là tùy thuận. Để làm chi? Để an tâm và thấy cái pháp đó nó không có, nó vô hại, nó không có gì hại hết, nó chẳng qua là một cái ý nghĩ vậy thôi. Rồi có người mua dao, mua kéo tới đem đưa cho mình, cũng biểu mình vô nhà lấy 2 đồng, 3 đồng trả. Tại vì dao là cắt, cắt gì, cắt đứt tình, cắt đứt nghĩa. Cho nên tôi mua giùm bộ dao, phải trả lại tôi 2 đồng. Tôi tặng bộ dao này mấy trăm đô lận, nhưng mà tôi tặng, nhưng mà phải đưa lại tôi 1 đồng 2 đồng, để mang cái ý nghĩa là mình không có cắt tình cắt nghĩa với nhau. Có lý không? À, lý của ai? À, lý của mình. Lý của mình chứ không phải là chân, không phải chân lý. Nhưng mà Phật Pháp rất là hay. Cái gì mà nó không có hại gì thì thôi, kệ mình tùy thuận chút cho người ta yên, yên tâm. Tại vì thôi tâm người ta nổi, nổi sống. Mà tâm nổi sống thì lẽ ra cái chuyện nó bình an, rốt cuộc nó thành bất an. Thôi kệ, phải vậy không? Đó, cho nên có nhiều khi quý vị coi ngày dọn nhà, coi ngày mở tiệm, coi ngày đám cưới, cũng coi tùm lum, nhưng mà chuyện cũng xảy ra tùm lum. Nhưng mà nếu mà thầy mà từ chối không coi là không được. Không phải là thầy không biết, nhưng mà cái việc đó mình làm để cho người ta có một phần an tâm, không có gì hại. Ví dụ đầu năm đầu tháng quý vị đi coi bói, rồi người ta nói năm nay mình năm xuôi tháng hạn gì đó, rồi cái mình hỏi người ta là vậy sao tránh, thì ông thầy cũng có sao nói nhớ nghe không, năm nay năm xuôi đó, thị phi khẩu thiệt đó, ráng nhịn nhục đi. Mà nó khổ nổi thầy chùa nói không nghe, thầy bói nói nghe răm rắp. Đi chùa thầy cũng giảng con nhiêu mà, thầy cũng giảng nhịn nhường là giới đầu tiên, kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài, kẻ mong rời bỏ trần ai mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu. Chẳng những thầy khuyên nhẫn mà thầy còn có thơ nói bài bản vậy đó. Nhịn nhường là giới đầu tiên, kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài, kẻ mong rời bỏ trần ai mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu. Đi lên thầy, thầy cũng khuyên thôi vợ chồng ráng ẩn nhẫn với nhau mà sống nghe không. Tại vì một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Thầy cũng khuyên bài bản vậy đó mà đâu nghe. Thầy bói nói nghe liền, thầy bói nói bữa năm nay mà không nhịn ly dị đó nghe rầm rập. Nhưng mà tới cuối cùng á, thưa đại chúng, nếu mà mình đi coi bói mà những cái quẻ, những cái xâm họ nói mình xấu á, mà để cho chúng ta tiêu cực, để chúng ta lo lắng, chúng ta buồn phiền, chúng ta rầu rĩ thì không nên. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta coi xong rồi quyết định năm nay tu khá hơn chút, tu để giải xuôi giải hạn, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, bố thí, nhẫn nhục, trời ơi, nếu vậy coi bói cũng nên coi đó. Coi bói mà để tu nhiều hơn. Như vậy thưa đại chúng, khi chúng ta đối với một cái pháp này thì chúng ta phải có một pháp khác để làm sao nó ôm ấp được pháp kia. Vậy thì làm cho mình sống yên, sống yên do lặng. Người ta nói mình một câu cũng là một pháp. Mình nhịn có phải là một pháp không? Mình nhịn cũng là một pháp. Mà pháp này pháp tu, thì các pháp kia là pháp thử thách mình. Thí dụ người ta mắng mình, đó là mình gọi đúng tên đó. Pháp này là pháp thử thách. Còn tôi nhịn người này là pháp nhẫn nhục. Tại vì tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Người ta chửi mình cũng là một pháp, nhưng mà pháp này là pháp thử thách, pháp cho mình một cái bài học. Còn mình nhẫn được người kia là pháp tu của mình. Như vậy thì mình có pháp tu. Hỏi chị đi chùa chị có pháp tu không? Dạ tôi tu pháp niệm Phật. Niệm Phật là pháp tu. Như vậy thì khi mà người ta mắng mình mà mình niệm Phật, vậy thì mình phải thể hiện pháp tu của mình ngay trong giây phút mà các pháp bất thiện nó đến với mình. Nhưng mà nhớ lúc đó phải biết cách niệm Phật. Niệm trong tâm thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm trong lòng á, xin cho con đủ bình an nhẫn nhịn. Chứ không lúc đó người ta đang chửi mình, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chị chửi nữa đi, chị chửi nữa đi, chị chửi tôi uống sao hết á, bao nhiêu sân si phiền não về chị hết. Cái này là mình làm, mình lấy Phật ra để mình làm gì? Mình dũa người ta. Cho nên khi mình niệm Phật cũng là niệm Phật, nhưng mà trong pháp niệm Phật nó có phương cách để niệm Phật. Niệm Phật lớn tiếng, niệm Phật âm thầm, niệm Phật hơi thở, niệm Phật lần chuỗi, niệm Phật đi thiền. Bước một bước chân trái A-di, bước bước chân phải Đà Phật, gọi là kinh hành niệm Phật. Cầm sâu chuỗi lên, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Ba câu niệm Phật lần một chuỗi, ba câu Phật lần một chuỗi. Thay vì mình A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, bây giờ mình định lại chút, ba câu hoặc năm câu. À, nếu mà hơi mình dài thì mình làm năm. A Di Đà Phật, 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 bấm hộp. Còn nếu hơi thở mình ngắn, mình niệm ba hơi thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người nào hơi dài 10 hơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà đừng ráng đứt hơi nha. Rồi cái đổ thừa nó tại thầy dạy. Mình tùy cái hơi thở mình niệm. Cho nên niệm Phật có nhiều cách lắm. Thí dụ mình niệm A-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật, niệm lớn lên cho người ta nghe. Cái đó gọi là cao thanh trì danh. Niệm lớn cho người ta nghe theo. Thí dụ chỗ nào sợ ma, niệm lớn để chi vậy cho ma nó chạy. Vì khi mà mình niệm lớn vậy đó, mình không có nghe cái tiếng sột sạc của con ma đi theo. Mà trên đời này mình chưa bao giờ thấy ma, nhưng mà mình luôn luôn đem con ma mình dọa người ta, đừng đi chỗ đó có ma đó. Cho nên tùy theo mỗi lúc chúng ta dùng cái phương pháp niệm Phật. Lần chuỗi gọi là sổ châu, hơi thở niệm Phật, kinh hành niệm Phật, trì danh niệm Phật, cao thanh niệm Phật. Vậy thì cái pháp niệm Phật là pháp tu của mình. Còn cái pháp bất thiện nó đến với mình gọi là pháp gì? Pháp thử. Cái pháp nó thử mình. Đó, bây giờ anh đi chùa anh học nhẫn nhục đó, anh nghe quá trời chữ nhẫn nhục đó. Chữ nhẫn á, người ta viết chữ Hán, trên là cây dao, bộ đao, dưới là chữ tâm. Cái dao mà cắt vô tâm mình mà mình chịu đựng được gọi là nhẫn. Chữ nhẫn, chữ Hán viết vậy đó. Chữ Hán viết vậy đó, trên chữ dao, dưới chữ tâm. Dao mà cắt vô tâm mà chịu được là nhẫn. Người ta viết chữ nhẫn xong, người ta đề bên cạnh chữ nhẫn một câu: một lần nhẫn sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Mình dịch cho tiếng Việt là: một lần nhẫn sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Như vậy thì cái người mà người ta nói nặng mình là pháp thử thách mình, còn mình có phương pháp nhẫn nại người ta, gọi là pháp tu của mình. Cho nên mình thuộc được câu đó, khi nào chuyện gì nó đến mà mình vẫn đọc được câu đó để mình an nhẫn. Tại vì mình biết nhẫn không có nhục. Người ta kêu là nhẫn nhục, nhưng mà không nhẫn mới nhục. Tại vì không nhẫn là mình nói ngược lại, mình chửi bới lại, thì hai bên sẽ mít lòng, khó khăn, thì bắt đầu sanh ra những cái chuyện thị phi xấu mặt. Cho nên người ta gọi là nhẫn nhục, nhưng mà không có nghĩa là có nhiều người nói nhẫn là phải chịu nhục. Dạ không, không nhẫn mới nhục, còn nhẫn thì không có nhục. Cái thứ hai, tất cả những cái pháp gì nó đến, chúng ta đều có một pháp khác để ứng dụng. Nó giống như là một cái ấn với nhau. Thí dụ như mình khởi cái tâm tham, thì ở ngoài mình học sống biết đủ, biết chia sẻ, thì cái tâm tham là pháp thử mình. Còn cái pháp mà ứng với tâm tham đó là pháp tu của mình. Như vậy ai hỏi chị là Phật tử, chị có pháp tu không? Nói dạ có. Pháp tu của tôi là tất cả những gì xảy ra trong đời sống này, pháp gì hiện lên tôi thấy rõ nó, để tôi tìm một pháp khác ôm ấp nó, chuyển hóa nó. Cái đó mới gọi là gì? Tâm mà bình lặng rồi thì sao? Các cái hình ảnh ở bên trên nó soi rọi xuống mặt biển này, cho nên gọi là hải ấn. Tại vì cái ấn nghĩa là lấy cái ấn này đóng qua ấn kia, đây là cái mộc, mà đóng xuống tờ giấy không có chênh lệch. Tại vì cái ấn nó đã như vậy rồi thì đóng xuống là như vậy. Cho nên ngày xưa vua có một cái mộc gọi là ngọc tỷ, nó là cái ấn đó, ấn của vua đó. Nghĩa là những gì vua quyết định mà vua đóng cái mộc đó xuống, nghĩa là không có thay đổi, bất di bất dịch. Như vậy thì giữa tâm mình với tâm Phật, Phật xưa cũng như thế, chúng ta cũng như vậy. Cho nên gọi là các vị thiền sư hay tìm một người đệ tử tâm đắc để mà truyền tâm ấn. Các vị thiền sư hay tìm đệ tử mà tâm đắc của mình để truyền tâm ấn cho người đệ tử đó. Cho nên một hôm Tổ Đạt Ma mà hỏi thế nào là đạo, thì các vị trả lời đạo là thế này, đạo là thế kia. Thì Tổ Đạt Ma nói ông mới được phần da của tôi. Vị kia trả lời nữa, ông mới được phần thịt của tôi, ông mới được phần xương của tôi. Rồi cuối cùng Tổ Huệ Khả đứng dậy đảnh lễ Tổ Ba Lại, không nói một lời nào hết. Tổ nói ông được phần tủy của tôi. Tại vì sao? Tại vì đạo là cái pháp tu, mà cái pháp đó ở đâu cũng có, nó không phải một lối một đường nào. Nếu người biết tu thì bất cứ nơi nào cũng là chỗ để mình tu. Cho nên nói câu nào nó cũng trật hết, phải không? Nói câu nào ra cũng chưa trúng hết á. Cho nên tổ Huệ Khả đứng dậy lại ba lại. Tổ Đạt Ma ấn chứng. Vậy là tâm của người đệ tử và tâm của người thầy sao? Tương đồng. Cho nên tâm đệ tử và tâm của thầy tương đồng như cái ấn, cho nên gọi là tâm ấn. Tâm nó ấn với nhau. Tâm nó ấn với nhau. Và tâm của đại chúng chúng ta đang ngồi đây thì ráng làm sao để tâm mình như một mặt biển bình lặng. Pháp gì nó có mặt trong cuộc đời này, chúng ta nhận rõ nó mà không có lao xao. Tại vì sao? Tại vì mình lao xao là mình không có giải quyết được vấn đề. Chỉ khi nào mình bình lặng, yên lắng tiếp nhận nó, mình mới tìm ra phương pháp. Bây giờ Pháp Hòa đưa một ví dụ. Hôm nào đại chúng mất sâu chìa khóa mà mình càng chạy vòng vòng để tìm chìa khóa thì tìm chìa khóa không ra. Bây giờ bắt đầu ngồi xuống, để tôi nhớ coi hồi nãy đầu tiên tôi bước vô đây nè, rồi cái tôi vừa bước vô cái có đứa nó kéo tôi vô phía sau nè, rồi gấp rút quá cái tôi cởi đôi giày, cái tôi giục cái sau, đúng rồi, sau chìa khóa ngay đôi giày. Thì chạy ra cái ngay đôi giày thì thấy cái sau chìa khóa nằm đó. Tại vì sao? Tại bây giờ mình làm gì? Mình định hồn mình trở lại rồi. Mình định thân mình trở lại, mình nhập định. Mình nhập định, mình ôn lại cái quá trình từ lúc cửa mình đi vô đây, bao nhiêu chuyện gì xảy ra. Và mình phát hiện rằng mình đã để chìa khóa ngay đó. Có phải không? Cho nên càng lao xao càng không giải quyết được gì hết. Càng bình lặng chúng ta sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Cho nên trong cuộc sống gia đình, nhất là hiện nay con cái của mình có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tại vì nó lớn lên, nó tiếp xúc với internet, nó tiếp xúc với rất nhiều tiêu cực ở trên cái mạng lưới toàn cầu đó. Và cái thời gian nó tiếp xúc với mình quá ít. Và chúng ta cũng đã rơi vào một cái tình trạng là chúng ta tiếp xúc với cái phone nhiều hơn tiếp xúc với người xung quanh. Hôm nào quý vị vô trong phi trường, quý vị sẽ thấy ngồi xuống một cái là móc cái phone ra là mạnh ai nấy vào thế giới của mình, và gần như không ai biết người xung quanh nữa. Lên xe lửa, đi xe điện, đi học, quý vị coi, lên là bắt đầu mỗi người cầm cái phone ra, và hầu như không còn ai biết thế giới gì nữa hết, mà mình chỉ biết cái thế giới của mình. Mình người lớn mà còn bị lôi cuốn kiểu đó thì huống chi con của mình tuổi trẻ mới lớn. Cho nên chúng ta cần phải có cái định trở lại, có cái ấn, nghĩa là có cái mộc để mình quyết định mình phải làm gì để cho cái mặt biển chúng ta nó bình. Cho nên mặt biển mà bình thì việc gì nó xảy đến chúng ta đều biết. Cho nên con mình, bất cứ người thân nào của mình, có những cái gì nó xảy đến, thay vì chúng ta phẫn nộ, bực bội, hốt hoảng, lo âu, chúng ta bình tâm, chúng ta tìm một phương pháp giải quyết. Tại vì không có một cái việc gì mà không có một cái phương pháp. Quan trọng là chúng ta biết pháp. Không có một cái ngõ ngách nào mà không có đường đi. Quan trọng là chúng ta biết tìm cho mình đường đi. Cho nên Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Phật của mình, Ngài thể hiện một cái tướng là đi tìm đạo. Đi tìm đạo. Chúng ta ngồi ở đây, ai cũng đi tìm đạo hết. Hồi nãy Pháp Hòa gặp một cô: thưa thầy, con đạo Chúa, nhưng mà 5 năm nay trong lúc con khổ, con lướt cả trên internet và không ngờ con tìm được những bài giảng của thầy, và từ đó con có đường đi. Như vậy thì mình đi tìm đạo đó, mình đi tìm một cái con đường để giúp cho mình vượt thoát cái sự chông gai, cái khó khăn, cái đau khổ. Người đi tu cũng là tìm đạo chứ gì nữa, nhưng mà tìm một con đường an lạc, hạnh phúc, giải thoát. Cho nên không ai ngồi đây mà không có phải đối diện với một khó khăn nào, dù lớn dù nhỏ trong cuộc sống, và chúng ta đều đi tìm cho mình một con đường cả. Và muốn tìm được con đường đó, không có gì ngoài khác hơn là chúng ta cần cái tâm an định. Làm cho cái tâm mình nó an định để tất cả các pháp nó có mặt, chúng ta soi rọi một cách thấu suốt. Cái này gọi là chúng ta quán ba pháp, phải không? Hồi nãy Đức Phật nói đó, Phật trước khi mà muốn làm việc gì thì Phật nhập định, và Đức Phật làm gì? Đức Phật làm gì? Quán pháp, phải không? Tìm ra một phương pháp, hay là xuất khởi một cái pháp, đồng thời cái nghĩa và đồng thời căn cơ. Pháp Hòa ví dụ nè, ở bên chùa Bển á, mỗi lần tổ chức khóa tu cho mấy đứa nhỏ đó là các thầy phải họp lại. Bây giờ đối tượng của khóa tu của mình, các em sắp sửa tới đây là bao nhiêu tuổi? Là căn cơ chứ gì nữa. Rồi năm nay á, mình muốn hướng dẫn các em cái gì phải chuẩn bị, và đồng thời những tài liệu để chi tiết về cái pháp đó. Ví dụ như nói với các em là trong khóa tu này sẽ có lễ truyền năm giới, thì mình phải tổ chức một cái buổi thuyết trình về năm giới, để cho các em biết rằng năm cái giới này không phải là năm cái giáo điều mà các em phải thọ, mà chính là năm con đường dẫn đến hạnh phúc. Con đường thứ nhất là con đường không sát hại, con đường không bạo động. Thứ hai là con đường biết chia sẻ, con đường không trộm cắp. Thứ ba là con đường giữ vững hạnh phúc, chính là không tà hạnh. Thứ tư là dẫn đến con đường thông cảm, hiểu, cho nên tập nói lời ái ngữ và lắng nghe. Thứ năm là con đường tự bảo hộ thân tâm, nghĩa là con đường ăn uống có chánh niệm.
Như vậy chúng ta thấy rõ cái pháp nào trước hết là thấy cái pháp bất thiện của cái việc này để đưa ra một cái vấn đề thiện.
Giống như trước khi chúng ta họp, chúng ta làm, chúng ta phải nói sự việc này phải trình bày như thế nào để cho nó rõ ràng, mạch lạc. Và nếu như có những điều bất thiện xảy đến, thì những điều bất trắc xảy ra, thì chúng ta phải giải quyết làm sao. Cho nên tất cả đều được đưa ra để giải quyết và chuẩn bị. Giống như là mình nói bây giờ mình để trong cái hội trường này 300 ghế. Rồi cái có câu hỏi thứ hai, nếu mà lỡ hơn 300 thì sao? Nó à thì cho mọi người ngồi xung quanh. Rồi nó hơn nữa thì sao? À thì thôi bắt loa ra bên ngoài cho mọi người ngồi. Như vậy khi bắt đầu một sự việc, ngoài cái việc chính yếu là ngồi trong hội trường, chúng ta phải chuẩn bị những sự việc bên cạnh nó có thể phát sinh, và chúng ta phải có cách giải quyết. Ở bên trong các chùa làm lễ lớn á, nói lễ Phật đản này dự trụ nhiêu, nó chuẩn bị trung bình thường thường lễ của mình là khoảng 500. Nhưng mà mình chuẩn bị 500 rồi, mình phải chuẩn bị cái phần bên ngoài khoảng 200 mà khoan vô hộp, để thấy tình hình rõ vô hộp, nhưng mà chuẩn bị sẵn đó. Như vậy thì trong cuộc sống chúng ta, chúng ta phải tự biết chúng ta sắp sửa phải có một công việc gì để chúng ta chuẩn bị cái chính và cái phụ. Cái chính và cái phụ cũng giống như là mình sắp sửa đi đâu, mình không có ở nhà thì phải có người phụ lên thế vai của mình. Chỉ như vậy làm cho cuộc sống này dù nó có khó khăn nhưng chúng ta biết sắp xếp, chúng ta biết sắp xếp, chúng ta biết chuẩn bị. Nhờ đâu mà mình làm được việc đó? Nhờ cái biển tâm của mình, nhờ cái hải ấn của mình. Biển thì không phải lúc nào cũng sóng gió, nhưng mà nếu chúng ta không có sóng gió thì giây phút đó là biển bình lặng. Mà nếu muốn biển bình lặng thì chúng ta nguyện không làm những cơn sóng gió. Nói trời ơi, tôi muốn cuộc đời này yên lặng mà sao cứ gây sóng gió hoài vậy? Thì mình nói với người kia, sao anh chị các vị cứ gây sóng gió. Nhưng mà nhiều khi cái cách của mình đối lại cũng không kém phần sóng gió. Cho nên cái việc mà tạo cho pháp giới chúng sanh tình và vô tình đồng thành Phật đạo là bổn phận của mình. Tình là mình là loài hữu tình, còn vô tình là sự việc. Thí dụ bình hoa này là vô tình này, nhưng mà nó đâu thể tự có mặt một cách đẹp như vậy, thiếu cái bàn tay của hữu tình. Cho nên mình đặt cái bàn này lên đây, xong mình trưng một bình hoa như thế này mà mình mang lên đây, rồi mình đặt cái ghế ngồi như thế này, mình đặt cái máy quay như thế kia, mình đặt ánh sáng như thế nọ. Hữu tình là mình nè, và mình hợp tác với các thứ vô tình, tự nhiên tạo một không gian ánh sáng, âm thanh, mỗi cái nét đẹp ở mỗi góc cạnh tốt đẹp hết. Như vậy có phải là tình và vô tình đồng thành Phật đạo không? Sự việc đó nó rất khó khăn, nó là vô tình đó. Nhưng mà chúng ta là người có tình, hãy tiếp nhận sự việc vô tình đó như thế nào để biến nó cũng đồng thành Phật đạo với mình. Người ta chửi mình đó, người ta vô tình ta mới chửi, tức là nghĩa ta không còn tình cảm gì với mình nữa ta mới chửi. Nhưng mà mình hữu tình thì mình hãy tiếp nhận vô tình đó để biến nó cũng thành Phật đạo với mình. Anh chửi tôi biết, nhưng mà tại tôi biết anh nóng giận anh nói vậy thôi. Tại vì anh, tôi thỉnh thoảng tôi hay nghe anh hát cái câu giận thì giận mà thương thì thương. Tức là tôi biết trong lòng anh vẫn thương, nhưng mà anh nóng quá anh nói vậy đó. Mình lấy cái pháp thiện của mình ra, mình ôm cái pháp bất thiện của người đó trong giây phút đó, để cho người đó với mình đồng đi xuống cái chỗ hải yến hà thanh. Trong cuộc đời này vỗ vỗ làm như sống 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 nội sống nội sống. Quý vị hiểu được Pháp Hòa nói không?
tất cả những sự việc nó xảy đến với mình, nhất là những việc không vui hay là những cái gì nó đến với mình, cái quan trọng là mình đóng một cái vai hữu tình, hãy tiếp nhận các pháp vô tình. Ví dụ người ta cho mình một cái ghế rất là tốt, nó chỉ gãy có một chân thôi, mà nếu chúng ta là người biết tiếp nhận cái ghế gãy đó là pháp vô tình á, chúng ta không bỏ cái ghế đó đâu. Ở trên chùa Tây Thiên ở bển á, có cái người đó họ mang tới cho chùa khoảng 20-30 cái ghế cũ, nó cũ mềm luôn, của một cái nhà hàng người ta đóng cửa cả chục năm rồi, nó cũ ơi là cũ. Rồi bây giờ nhưng mà gỗ tốt, thì Pháp Hòa cũng nhận 20 cái ghế đó về. Cái Pháp Hòa nhớ có một Phật tử biết bịch mấy cái ghế, cái Pháp Hòa nhờ vị đó lên dỗ 20 cái bàn ngồi, đem về nhà lột cái cũ bỏ thay cái mới vô. Ổng mới làm được có cái đó à. Có anh đó anh cũng biết tay nghề chút xíu, anh lấy cái giấy nhám á, anh chà hết cái lớp sơn cũ, cái anh mua cái vẹt ni và anh sơn lên lại, cộng thêm cái ghế mới bịch, cái tự nhiên giờ ghế nó mới toàn. Vậy thì cái ghế đó vô tình, nhưng mà mình là hữu tình, hợp tác với vô tình thì cả hai đồng thành Phật đạo. Giờ ghế này sử dụng được, trang trí trong chùa của mình một cách rất đẹp, free, không tốn tiền. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái câu đó là ủa mình phục nguyện á, mình phục nguyện là phổ nguyện âm siêu dương thới. Người âm thì siêu, người dương thì thanh thới. Pháp giới chúng sanh tình và vô tình, gọi là hữu tình vô tình, đồng thành Phật đạo. Vậy thì vô tình là cái gì? Hồi nãy cái tượng Phật này nè nằm đây nè, dưới cái ghế đế này nè, để đây á, Pháp Hòa thấy cũng hơi cao cho nên thỉnh ghế này, đế này ra bên để ngài ngồi đây. Nhưng mà giờ cái máy quay nằm ngay giữa, nó lợi nơi tượng Phật ngồi đó không được, thôi ngài quan hỷ qua đây ngồi giùm con. Vậy thì mình với cái tâm hữu của mình để vô đây, thì bây giờ ngài ngồi đây, nhưng mà tất cả mọi người đều vui vẻ để thấy rõ được. Thí dụ vậy, để giải quyết được một vấn đề thì mọi việc nó ổn hết. Cho nên bất cứ việc gì nó xảy đến, chúng ta nhoi lên như những cơn sóng, không giải quyết được gì hết, mà nó nhận chìm tất cả. Pháp Hòa có một bài thơ mà không biết nhớ hết không nha. Cái bài thơ này có cái tên là Chút Lòng Gửi Lại. Hãy để lòng lặng yên như biển, đừng biến à để hãy để lòng rộng sâu như biển, đừng biến mình thành khúc sông cùng. Hãy cất lên tiếng hát đại hùng, tiếng hát ấy xóa tan bao hiềm hận. Hãy lắng đi những cơn sóng giận đã đắm chìm ân nghĩa nhiều năm. Đã cái cơn sóng đó nó đắm chìm ân nghĩa nhiều năm. Cho nên tất cả chúng ta trong cuộc đời này ai cũng có những cơn sóng, sống trong lòng, những cơn sóng trong lòng và những cơn sóng của đời. Nhưng có lúc chúng ta không dừng được cơn sóng, nhưng mà chúng ta biết lướt sóng và chúng ta nguyện không tạo những cơn sóng, và hãy tạo sự bình lặng. Gió thổi nhẹ nhẹ, mặt nước lăn tăn còn nhấp nhô thì khó có được những hình ảnh bằng phẳng, huống chi là những cơn sóng. Cho nên đời chúng ta phát nguyện hôm nay mình đi chùa Hải Ấn. Vậy thì đại chúng nhớ rằng mỗi ngôi chùa có cái tên, và tên mỗi ngôi chùa có cái nghĩa là một cái pháp tu cho chúng ta. Tại vì thời gian không có nhiều, Pháp Hòa không thể giải thích hết 10 cái định nghĩa của chữ Hải Ấn. Chứ thật sự Hải Ấn Định có tới 10 nghĩa lận. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa không nói hết 10 nghĩa đó, mà chỉ nói cái nghĩa căn bản nhất của nó, để cho đại chúng hiểu thôi. Hải là biển, không biển đây là Phật lấy cái ví dụ. Đã nói biển thì chúng ta thường nghĩ tới những cái nhấp nhô, những cơn sóng, nhưng mà ở đây là biển cả này Đức Phật biểu dụ cho tâm. Một khi tâm thức mà tịnh lắng thì tất cả xung la vạn tượng nó soi rọi trên mặt biển này. Một khi tâm thức của chúng ta yên lắng thì tất cả các pháp soi rọi một cách rõ ràng, dù pháp đó thiện hay bất thiện, chúng ta đều ôm ấp nó để thành một dấu ấn, một cái ấn đóng xuống là quyết định mình phải làm cho được cái việc này. Người ta có thể đưa cho mình một tờ giấy, nhưng mà chúng ta là người biết sử dụng tờ giấy, cho nên nhất định không viết những cái điều không hay trên tờ giấy đó để nó phí lãng đi một tờ giấy, mà phải viết lên tờ giấy đó những cái lời thánh thiện để tờ giấy đó cho mình và người đều được sử dụng. Chúng ta ai cũng có một ngày, nay ngồi đây ai cũng có ngày giống nhau, hít thở không khí giống nhau, nhưng mà nội tâm mỗi người ngồi đây thì mỗi khác, phải không? Giờ này nóng bức giống nhau, chịu trận giống nhau, nhưng mà nội tâm thì có khác nhau. Nhưng mà giây phút này chỉ một tâm thôi, đó là tâm ngồi đây để nghe pháp. Có những lúc chúng ta cùng một tâm, cho nên mình mới đọc là nhất tâm hay là chí tâm. Bước vô chánh điện rồi, tất cả mọi người chắp tay chí tâm đành lệ. Vậy thì chí tâm là gì? Là tất cả chúng con chỉ đem một tâm hướng về đó thôi. Hướng về đó là hướng về tam bảo. Giờ này đâu có tâm gì nữa, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm ăn ngon mặc đẹp không có. Bây giờ chỉ là chí tâm. Mà chí tâm này còn được gọi là nhất tâm. Mà thể hiện chí tâm và nhất tâm qua cái gì? Qua lấy 10 ngón tay hiệp lại. Tại vì 10 ngón tay tượng trưng cho 10 cái chỗ mình đi, giống như 10 phương vậy đó. Nhưng bây giờ mình hiệp 10 ngón tay lại, cho nên cái bàn tay này tiếng Hán gọi là chưởng, là chưởng mà. Hiệp hai cái này gọi là hiệp chưởng. Hiệp chưởng trong cái nghi cúng ta hay nói hồ quỳ hiệp chưởng, quỳ xuống chắp tay lên hồ quỳ hiệp chưởng. Giận ai quá tung cho nó một chưởng. Đây cũng là chưởng nè, phải không? Chưởng đó. Cho nên mình lấy 10 ngón tay mình này gọi là hiệp chưởng. Quý vị có thấy quý hòa thượng Việt Nam mình đội cái mão cao cao mỗi lần mấy cái lễ lớn không? Cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng đó. Lấy cái hình bàn tay để là chế ra cái mão đó, đó. Tại vì có một vị vua đi tới chùa thấy các vị chắp tay đẹp quá, cho nên vị đó đã về phát họa ra cái mão cho các thầy đội. Và cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng, nhìn giống như hai bàn tay chắp lại. Cho nên ngày xưa các vị quốc sư mới được vua tặng cái mão đó, để đội cái mão đó đi vào trong triều đình. Tại vì quan nào cũng có mão hết, mà thầy của vua gọi là quốc sư, mà vua không có mão. Cho nên đội mão ở trong cái nghi thức, trong cái truyền thống văn hóa phương Đông á, cung kính thì đội mão. Cho nên tại sao chúng ta đội mão cúng Phật? Tại sao các hòa thượng mỗi lần lễ lớn đội cái mão đó? Vì cái mão đó là biểu tượng cho sự cung kính tuyệt đối trong những cái đại lễ. Còn chúng ta đi tới đâu á, đội nón, đội mũ, đi vô phải lột mũ. Mà mình đội nón, đội mũ, người ta nói mình bất kính, vì cái mũ thôi chứ không phải cái mão. Phải không? Cái mão khác, cái mũ khác. Cái mão là để tôn nghiêm cái thân tướng trước một cái lễ trang nghiêm. Còn cái mũ của mình đội để che cái đầu khi ra đường. Cái nón mình đội che ra đường, nhưng hãy bước vô chỗ tôn nghiêm để thể hiện chúng ta lột mũ xuống. Dù mình đi tới nhà thờ, chỗ đó không phải đạo của mình, nhưng phải thể hiện sự cung kính. Bước vô thánh đường, lễ đường, chúng ta phải lột mũ xuống. Chúng ta phải thể hiện sự cung kính. Chúng ta bước vô chánh điện, lột mũ xuống. Thậm chí quý vị biết không, nếu một cái tang lễ mà người ta lái xe cái tang đó đi ngang những người lái xe Honda ở nước Mỹ, Canada đó, có nhiều người người ta bày tỏ lòng cung kính đó, người ta dừng xe lại và người ta lột mũ súng đó. Và cảnh sát mà dẫn đường đưa cái đoàn xe tang mà đi tới nghĩa trang á, khi mà tới nghĩa trang họ đứng vẹt hai bên, và khi xe quan tài đi ngang là cảnh sát lột mũ súng và cúi đầu khi chiếc quan tài đi ngang. Vì đó là sự cung kính cuối cùng đối với một đời người trên mặt đất này. Như vậy thì chúng ta phải biết rằng đạo đâu có xa đời. Cái quan trọng là chúng ta hạnh phúc, là chúng ta đang sống ở trong đời này mà chúng ta có đạo. Và đạo ở đây không phải là đạo tôn giáo mà như chúng ta nói, mà đạo chỗ này là đạo lý sống. Trong đời chúng ta sống, chúng ta đang sống trong đời và chúng ta nhận mình là người đời. Chúng ta đang sống trong cuộc đời này và chúng ta nhận mình là người đời, nhưng mà chúng ta lấy tâm đạo ra ứng xử. Sống trong đời mà ứng xử bằng tâm đạo, như vậy thì đạo này được, đời này được đạo độ. Cái đạo lý, cái chân lý, cái đạo đức nó ôm ấp cuộc đời, nó ôm ấp một con người đời, thì tự nhiên một con người đời từ phàm lên thánh. Cho nên mình mới có cái câu á, tu làm sao mà chúng ta từ phàm chuyển thánh. Trong cái bài kệ mà khuyên mình nói chuyện, ôi lời nói quý không ngờ, đương phàm hóa thánh một giờ đổi thay. Từ ở bên cái chỗ mà đang chỗ người phàm mà đi hóa thánh chỉ một giờ thôi. Ôi lời nói quý không ngờ, đương phàm hóa thánh một giờ đổi thay. Ta nên học ta nay học đạo Như Lai, hãy dùng lời nói mở bày pháp môn. Ta nên cất tiếng ôn tồn, xóa tan những giấc mộng hồn say si mê. Đó là cái pháp tu của chúng ta. Hôm nay về chùa Hải Ấn, Pháp Hòa chỉ muốn nhắc lại hai chữ Hải Ấn này, để chúng ta biết rằng hải là một ví dụ, mà hải này là dụ cho tâm, phải không? Nhớ nha, hải này là dụ cho tâm. Một khi tâm mình đã bình an thì các pháp không còn ngổn ngang xốn sang với lòng mình nữa, phải không? Một khi tâm đã an, các pháp cũng sẽ an. Một khi tâm ngổn ngang, các pháp sẽ ngổn ngang. Cho nên đường này đến Niết Bàn, đường kia đến thế gian, ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Quá trời câu hỏi. Trong này có một câu hỏi nè, mình trả lời hai câu thôi vì thời gian không có. Ngày mai là ngày cuối cùng Pháp Hòa được gặp đại chúng trong lần qua Georgia lần này ha. Ngày mai ở chùa Trúc Lâm Riverdale là đêm cuối, đêm mai đêm cuối cùng gần nhau. Có một câu, cho con xin hỏi, con tuổi Hợi mà năm sau là tam tai, người ta nói con sẽ bị mất tiền, tình và sức khỏe, mà con định travel, tức là đi du lịch năm sau. Nghe vậy con sợ, có cách nào để con hóa giải không thầy? Hiểu câu hỏi không? Vị này là tuổi Hợi, năm sau là năm gì? Năm sau là năm Tỵ, thì họ quan niệm là thình gì tuổi tuổi Tỵ kỵ với tuổi Hợi vì tứ hành xung hả, phải không? Dần thân Tỵ Hợi đó, tuổi Hợi năm sau kỵ, năm Tỵ kỵ, tứ hành xung là dần thân Tỵ Hợi, thình tức Sửu Mùi, Tý Ngọ Mẹo Dậu, cái đó kêu là tứ hành xung. Còn tam hạp á là thân Tý Thìn, Tỵ Dậu Sửu, dần Ngọ Tuất, Hợi Mẹo Mùi, cũng là 12 tuổi mà chia 3, 4 cặp, 4 cặp 3, 4 3 12. Bây giờ năm con là tuổi Hợi mà năm sau là năm Tỵ, người ta nói con sẽ bị mất tiền, mất tình, mất sức khỏe, mà bây giờ con muốn đi chơi, vậy thầy biểu con phải làm sao? Thì ở nhà khỏi đi. Khỏi đi thì khỏi mất tiền, ở nhà giữ tiền cộng giữ tình, ở trong nhà không có ra gió, khỏi khỏi cảm, khỏi bệnh. Em nói chơi thôi. Còn câu hỏi này không phải của em, tại em thầy chùa, không phải thầy pháp. Cái này là của chuyện của thầy bói. Còn em thầy chùa, em thầy chùa không, không có trả lời chuyện tâm tay. Nhưng mà như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó, thí dụ bây giờ mình đi coi bói kiểu vậy nè, rồi bây giờ mình nghe mình xui á, thì thôi giờ mình sợ thì mình làm gì? Lo tu, ở nhà tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, làm điều phước thiện. Vậy vậy thì coi bói này có lợi à. Thầy chùa nó không nghe nè, thầy bói nghe rầm rầm nè. Cho nên thôi thì không sao, nghe coi thì cứ coi, nhưng mà hãy coi để mình có pháp, mình hóa giải, mình tu tập, thì cái coi này nó không sao hết. Còn coi để sợ hãi, để lo lắng thì không nên. Đại chúng nhớ là đạo Phật có một cái khác là Đức Phật á, chỉ cái khổ, nhưng Đức Phật không có dừng ở đó, mà Đức Phật chỉ cho mình cái nguyên nhân khổ và phương pháp để chúng ta dứt khổ. Ví dụ Đức Phật nói già là khổ, nguyên nhân của già là thế nào là già? Răng không còn mạnh nữa mà răng yếu, không ăn đậu hũ được mà chỉ xước mía được thôi. Vậy thì định nghĩa già là gì? Già là khi răng yếu, không còn ăn những món cứng như mình muốn hồi còn trẻ nữa, đó gọi là già. Già là gì? Tự nhiên da đang căng thẳng, tự nhiên đùng lại hết, nheo lại hết kêu già. Già là gì? Già là gì? Chân mình đang khỏe mạnh, tự nhiên giờ nó yếu, nó nhức, nó đau, đi không nổi nữa là già. Già là gì? Hồi trẻ ăn cái gì cũng tiêu, còn bây giờ già rồi ăn cái gì nó cũng còn nằm nguyên, nó không tiêu quá tốt là già. Già là gì? Hồi còn trẻ cái người kia đứng xa mình vẫn thấy, kìa cô em bắt kỳ nho nhỏ. Nhưng mà bây giờ già rồi không thấy đường nữa, mờ lắm, gọi là già. Như vậy trong kinh sách định nghĩa chữ già là những triệu chứng tổn thay của một cơ thể, từ cái mắt, cái lỗ tai, hồi đó ai nói gì cũng nghe rõ hết, giờ sát bên nói cứ hả hoài. Hỏi má tên gì? Nói giờ này ăn bì gì nữa con. Hỏi má khỏe không? Tao đau chân, tao đâu có đau không. Nói đường ngang nẻo, đó là già. Cho nên định nghĩa già là, già là khi đổi thay của cái nghe. Khi cái nghe nó yếu, khi con mắt nó yếu, thậm chí hồi xưa ăn cái gì cũng thấy ngon, bây giờ ăn cái gì cũng thấy nó nhạt nhẽo. Tại sao? Tại giòn thì nhai không được, mà dai nhai cũng không nổi. Cho nên rồi khi già rồi thì đủ thứ những cái tệ nó sanh trong cơ thể của mình. Đó là chưa nói tâm lý sanh tật nữa. Không phải là mình muốn, nhưng mà đó là triệu chứng, cho nên gọi là già. Vì vậy Đức Phật định nghĩa nó xong rồi, Đức Phật nói cho mình biết như vậy rồi, thì cũng Đức Phật cũng chỉ cho khi chúng ta biết như vậy, thì chúng ta cũng tự biết rằng cái thời khắc mà chúng ta sắp sửa rời bỏ cái cõi đời này, buông bỏ cái thân tứ đại này, nó sát bên rồi. Cho nên chúng ta cần phải tập sống buông thả những dòng sầu khổ phiền não, để chúng ta sống an chết yên, hay nói ngược lại là sống yên chết an, như lòng của chúng ta mong muốn, là đau một giây chết một giờ. Đã biết già rồi không còn như xưa thì tâm tánh cũng đừng khó dễ như xưa nữa. Đã đến lúc buông bỏ phần lớn tất cả những cái gì mà chúng ta không còn nắm được nữa. Xin thưa đại chúng, già rồi cầm đôi đũa ăn còn rung còn rớt, Vậy thì sự nghiệp, tiền tài, công danh của cả nắm được cái gì? Nói trước quên sao? Chuyện hiện tại thì không nhớ gì hết, mà chuyện quá khứ nhớ không nhớ sót một cái gì, phải không? Con mình mới cho ăn, xây ra mét với hàng xóm, nó nuôi mà nó không cho ăn. Còn cái bà hàng xóm chửi 10 năm trước nhớ hoài. Đó là một cái người già thì đã biết như vậy, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị. Như vậy Đức Phật cho mình biết cái già không phải để mình buồn khổ về cuộc đời, mà phải biết chuẩn bị. Rồi Đức Phật nói thì cái chết đâu phải để mình gọi là buồn khổ về cái chết, mà để chúng ta biết rằng chết nó có thể xảy đến bất cứ lúc nào, chúng phải già mới chết. Trẻ cũng chết, bệnh cũng phải để già mới bệnh, trẻ cũng bệnh. Cho nên có một vị thiền sư mới nói, chết phôi pha từ lúc mới sanh ra, nào có phải đến nấm mồ rồi mới chết. Đâu phải đợi tới nấm mồ rồi mới chết đâu, mà chúng ta chết trong từng ngày, từng tháng, từng năm, để dần cho tới bây giờ 70-80 tuổi nè. Mỗi ngày mở mắt ra còn sống là biết ngày nay mình mừng rồi đó. Cho nên hồi xưa các vị hay nói đó, 5 năm 6 tháng 7 ngày, lúc khoảng 50 tuổi tính năm, 60 tuổi tính tháng, 70 tuổi tính ngày. Sống ngày nào biết ngày đó. Cho nên có người tới hỏi một vị thiền sư, bạch hòa thượng, ngài đã ở đây bao lâu rồi? Hòa thượng đáp, sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Tại vì bây giờ tôi đâu biết gì, tôi biết tôi sống được bao lâu mà hỏi, phải không? Cho nên thưa đại chúng, chúng ta biết để không, chữ biết đây không phải để chúng ta buông trôi, thả trôi cuộc đời, mà biết để chúng ta sống, sống cho an tịnh, để ngày ra đi cũng được an tịnh. Thôi xin dừng ở đây, cảm ơn đại chúng. Dạ thưa đại chúng, Pháp Hòa cũng để bày tỏ lòng cảm tạ đại chúng trong mấy ngày qua đã dành cho Pháp Hòa rất nhiều tình thương. Bằng chứng là tối nào mình cũng có gì, có tụ hết á. Tối nào cũng tụ về với nhau như thế này trong suốt mấy ngày qua. Và có những vị đã thể hiện sự nhẫn nại rất lớn, đó là ngồi và đứng ở ngoài cửa, mặc dù quý vị không nghe rõ được gì, nhưng mà quý vị vẫn nhìn vào bên trong để mà bày tỏ cái lòng thương và để trân trọng tất cả những tấm lòng của đại chúng, cũng như quý vị đang ngồi đây, ngồi dưới đất không có gì hết, ngồi túm vậy mà ngồi cũng phải ngồi suốt cả giờ hơn như vậy, thì Pháp Hòa rất là trân quý và cảm ơn đại chúng rất nhiều. Thôi xin cúng dường đại chúng bài hát để xin mời đại chúng nghe bài Hãy Thôi Làm Khổ Cho Nhau. Bài này Pháp Hòa cải lời để chúng ta hát trong những buổi sinh hoạt. Ta quyết chí đi tu danh lời không buộc ràng, sống do ta chẳng sơn lòng, đem hết tâm mình lo tu tinh tấn, quyết tâm sống trong đau màu. Đời người hay dời đôi tay khổ nhau làm gì, thôi em mới tan nguyên rồi, thương mến nhau hoài xóa tan tất cả các tâm ghét ghen dừng hờn. Ta này có tăng thân, ôi hạnh phúc nào bằng, vai chung vai một lòng nguyện, đem ánh đào vàng thương yêu hiểu biết, đến cho muôn người. Đời người hay dời đôi, ta nguyện không đổi cho mọi nhà tầm thơ tầm cười, sống trong tinh thức nói năng với nhau hòa. Ta này có tăng thân, ôi hạnh phúc nào bằng, với chúng với một lòng nguyện đem ánh đào vàng, thương yêu hiểu biết đến cho một người. Đợi người trong ngăn nuôi, gây khổ nhau làm gì? Thôi em ơi ta nguyện rồi, thương mến nhau hoài, xóa tan tất cả các tâm ghét ghen dân hờn. Thôi em ơi ta nguyện rồi, thương mến nhau hoài, xóa tan tất cả các tâm ghét ghen dân hờn.
Rồi mời đại chúng chúng ta cùng hát bài Sông và Biển ha.
Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng mênh mông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông.
Trời, mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công Phật